Một số thuật ngữ. Ba độc là những tập khí, thói quen, nhận hiểu về kinh nghiệm thông qua sự si mê hay vô minh, tham ái và sân hận, làm che mờ hay nhiễm độc sự tỉnh giác của tâm thức. Ba lần chuyển pháp luân. Một tiến trình bao gồm ba giai đoạn trong suốt cuộc đời hoằng hóa của Đức Phật. Qua đó, Ngài thuyết giảng các giáo pháp mang đến tuệ giác chân thật về bản chất của kinh nghiệm, thích hợp với từng trình độ khác nhau. Bồ đề tâm hành. Con đường tu tập hướng đến việc khơi dậy hoàn toàn tánh Phật của tất cả chúng sinh. Xem thêm tâm bồ đề, tâm bồ đề tuyệt đối, bồ đề tâm nguyện. Chánh niệm là sự tu tập thông qua việc duy trì sự tỉnh giác, nhận biết về những tư tưởng, cảm xúc và cảm thọ. Xem thêm chú tâm đơn thuần. Chấp thủ là những mô thức tinh thần và cảm xúc khó thay đổi về cách thức sự vật hiện hữu hay sẽ diễn ra. Chú là những kết hợp đặc biệt một chuỗi các âm tiết cổ xưa để tạo thành một lời nguyện hay cầu khấn. Chú tâm đơn thuần là sự chú ý hoàn toàn một cách nhẹ nhàng, sáng suốt vào thời khắc hiện tại. Chuỗi hạt là các hạt tròn được sâu lại thành chuỗi dùng để tính đếm số lần tụng chú hay niệm Phật. Con dao nghi lễ. Một loại dao ở Tây Tạng được dùng trong các nghi lễ, tượng trưng cho sự vững chãi của tánh giác. Giọt chỉ các giọt năng lượng hay sinh lực được thúc đẩy lưu chuyển trong các kinh mạch. Hạch hạnh nhân. Một nhóm nhỏ các neuron thần kinh tạo thành hình như hạt hạnh nhân, giữ chức năng xác định nội dung cảm xúc của kinh nghiệm. Hành khổ là sự khó chịu thường không được nhận biết do phải liên tục trải qua những thay đổi không ngừng của kinh nghiệm trong từng giây phút. Hoại khổ là sự khổ đau, khó chịu do bám chấp vào những kinh nghiệm được cho là hài lòng, thích ý. Hồi hải mã là một cấu trúc neuron trong não bộ liên quan đến việc hình thành các khía cạnh ngôn ngữ và chiều không gian của ký ức. Khả năng giải thoát, khả năng tự giải thoát chính mình cũng như mọi chúng sinh khác ra khỏi bất kỳ hoàn cảnh, tình huống khổ đau nào. Khâu não, một cấu trúc thần kinh nằm gần trung tâm não. Thông qua đó, các tín hiệu từ những giác quan được phân loại trước khi chuyển đến các vùng não khác. Khí là năng lượng hay sinh lực giữ cho mọi yếu tố có thể lưu chuyển trong cơ thể. Khổ đau là thuật ngữ khái quát để chỉ chung mọi khổ đau, bao gồm cả những khổ đau vi tế cũng như những khổ đau cực độ. Khổ đau tự nhiên là những khổ đau khó chịu mà chúng ta không thể né tránh trong đời sống, chẳng hạn như sinh ra, già yếu, bệnh tật và cái chết, cũng như các tai họa thiên nhiên như bão lụt, động đất và những sự kiện không mong đợi như sự qua đời của một người thân, vân vân. Khổ đau tự tạo là những kết cấu tinh thần và cảm xúc phát triển khi ta phản ứng với những nỗi khổ đau tự nhiên. Khổ khổ là kinh nghiệm khổ đau hay khó chịu tức thì và trực tiếp khi tiếp xúc với hoàn cảnh, đối tượng. Kinh điển là những bản văn ghi chép lời dạy mà Đức Phật đã thực sự thuyết giảng trực tiếp cho các đệ tử. Kinh mạch ở đây chỉ các kinh mạch mà thông qua đó năng lượng hay sinh lực được lưu chuyển đi khắp cơ thể. Lễ cúng dường là một nghi lễ cúng dường trong Phật giáo Tây Tạng. Luân hồi, sự luân chuyển của mọi chúng sinh trong ba cõi do nghiệp lực đã tạo, được hình dung như sự xoay vòng quanh một bánh xe theo cùng một hướng và luôn trong tâm trạng mong đợi một kết quả khác hơn trước đây. Nhất thiết trí là trí tuệ khả năng hiểu biết được tất cả và bất kỳ sự việc gì trong cả ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai, thường được dùng để chỉ cho trí tuệ của một vị Phật. Niết bàn là sự chứng đắc và thành tựu thông qua kinh nghiệm trực tiếp, bản chất tự do vốn có của mỗi chúng ta. Trong tiếng Sanskrit và Tây Tạng, thuật ngữ này được hiểu như là trạng thái hỷ lạc viên mãn, giải thoát hoàn toàn khỏi mọi khổ đau. Neuron là các tế bào thần kinh và thụ cảm. Phật là bậc giác ngộ viên mãn, bậc đã nhận biết được hoàn toàn tánh Phật của chính mình. Khi được dùng như một danh từ riêng thì thường chỉ đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Phát tâm Bồ Đề, phát khởi tâm nguyện tha thiết muốn giúp cho tất cả chúng sinh đều đạt đến trạng thái nhận biết được hoàn toàn tánh Phật của họ. Xem thêm tâm Bồ Đề, tâm Bồ Đề tuyệt đối, Bồ Đề tâm hành. Sân hận là khuynh hướng né tránh hoặc gạt bỏ những kinh nghiệm được cho là không thích thú hoặc khó chịu. Sát đế lỵ là một trong bốn giai cấp của Ấn Độ thời cổ đại, tức là giai cấp vua chúa, tướng lãnh cầm quyền cai trị. Sự giác ngộ là nhận biết và thành tựu được sự sáng suốt hay tiềm năng trong chính bản thân mình. Xem thêm tánh Phật. Sự nhận biết thông thường là tiến trình đơn thuần nhận biết các hiện tượng mà hoàn toàn không có mục đích hay chủ ý nào. Sự trong sáng là tánh giác hay sự nhận biết nền tảng giúp chúng ta có thể nhận thức và phân biệt giữa các hiện tượng, sự vật, cũng chính là tính chất cơ bản của tánh Phật, không tách rời với tánh không. Tác nhân kích thích là đối tượng nhận biết của giác quan. Tâm bi mẫn, một trong bốn tâm vô lượng, chỉ tâm nguyện cứu khổ, mong muốn giải thoát tất cả chúng sinh ra khỏi những khổ đau căn bản, khởi sinh từ sự vô minh, không nhận biết tự tánh, cùng với những nỗ lực hướng đến việc tự mình giải thoát khỏi những khổ đau căn bản đó. Tâm Bồ Đề là tâm thức giác ngộ hay tâm thức đã giác ngộ. Đây là thuật ngữ được kết hợp hai từ Sanskrit là Bodhi, xuất phát từ động từ gốc là Bodh, có thể tạm dịch là trở nên tỉnh thức, trở nên nhận biết được, nhận ra hay hiểu biết được. Và Citta thường được dịch là tâm thức hay tâm trong ý nghĩa tâm nguyện. Tâm Bồ Đề tuyệt đối là tâm thức đã trở nên hoàn toàn thanh tịnh thông qua việc thành tựu tất cả các giai đoạn tu tập, và vì thế có khả năng trực nhận được bản chất của thực tại, không có sự nghi ngờ hay dao động. Tâm từ là một trong bốn tâm vô lượng, chỉ tâm nguyện muốn cho tất cả chúng sinh đều đạt được hạnh phúc trong đời sống này, cũng như nỗ lực của tự thân hành giả để đạt được mục đích đó. Tánh không, một trạng thái hay nền tảng rỗng rang, rộng mở, không giới hạn, mà bất kỳ sự vật nào cũng có thể xuất hiện, thay đổi, mất đi hay tái hiện trong đó. Tánh Phật là phần tinh yếu hay nền tảng căn bản nhất trong tâm thức của tất cả chúng sinh, là tiềm năng không giới hạn của trí tuệ, năng lực và tâm từ bi. Tham ái là sự khao khát mong cầu đạt được hay chiếm hữu bất kỳ điều gì mà ta xác định như là sẽ mang lại sự hài lòng thích ý. Tham ái được xem là nguyên nhân của khổ đau. Thần kinh thị giác là nhóm tế bào thần kinh giữ chức năng gửi các tín hiệu từ mắt lên miền vỏ não thị giác. Tháp là kiến trúc Phật giáo chủ yếu tượng trưng cho tâm thức giác ngộ của Đức Phật. Sau khi xây dựng, thường đặt xá lợi Phật hoặc xá lợi của các bậc cao tăng vào trong để thờ kính. Thiền chỉ là pháp thiền an trú trong sự định tĩnh, giúp tâm thức dừng nghỉ, an định. Thiền minh sát tuệ hiểu theo nghĩa đen là cách nhìn sự vật một cách siêu việt, thấu suốt, thuật ngữ này được dùng để chỉ một phương pháp thiền quán nhằm phát triển tuệ giác về bản chất đúng thật của thực tại. Thiền tập là tiến trình tu tập rèn luyện tâm thức nhằm đạt đến sự sáng suốt và nhận biết đúng thật về thực tại. Trong tiếng Tây Tạng, thuật ngữ này có nghĩa đen là trở nên quen thuộc với, tức là sự rèn luyện để trở nên quen thuộc với đối tượng của thiền tập. Thiền tỉnh giác là phương pháp vận dụng các tư tưởng và cảm xúc như những đối tượng chú tâm để qua đó ta có thể duy trì sự tỉnh giác và đạt được một trạng thái tinh thần an định. Tánh giác là khả năng nhận biết, ghi nhận và trong một ý nghĩa nào đó là sắp xếp phân loại các kinh nghiệm. Tánh giác bị quy định, cách nhận hiểu về sự vật chịu ảnh hưởng bởi các thói quen tinh thần và cảm xúc khởi sinh từ si mê, tham ái, sân hận và chấp thủ. Xem thêm ba đọc. Tánh giác đơn thuần là sự nhận biết đơn thuần không bị ảnh hưởng bởi ba độc là tham lam, sân hận và si mê. Xem thêm sự trong sáng, tánh giác bị quy định, nhất thiết trí. Tứ đại khổ hà là bốn dòng sông khổ não mênh mông, chỉ cho các nỗi khổ căn bản của mọi chúng sinh là sinh ra, già yếu, bệnh tật và chết đi. Tứ diệu đế hay tứ đế là tên gọi của phần giáo pháp được Đức Phật thuyết giảng trước tiên sau khi Ngài thành đạo, về sau trở thành giáo pháp căn bản của tất cả mọi tông phái, truyền thống khác nhau trong đạo Phật, tức là giáo pháp về bốn chân lý hay bốn sự thật không thể phủ nhận, bao gồm sự thật về khổ đau, tức khổ đế, sự thật về nguyên nhân của khổ đau, tức tập đế, sự thật về sự chấm dứt của khổ đau, tức diệt đế, và sự thật về phương pháp để chấm dứt khổ đau, tức đạo đế. Xem thêm ba lần chuyển pháp luân. Tương tục vô thường thô là sự thay đổi liên tục và dễ dàng quan sát được của mọi sự vật xuất phát từ sự thay đổi của các nhân duyên đã tạo thành sự vật đó. Xem thêm vô thường, vô thường phi tế. Vô minh là sự nhận biết phân biệt sai lầm các khái niệm như tự ngã và người khác, chủ thể và khách thể, tốt và xấu, vân vân, cùng với những cặp đối đãi tương đối khác như là những thực thể có tự tính tồn tại một cách không phụ thuộc. Xem thêm sân hận, tham ái, ba độc. Vỏ não thị giác là vùng não có chức năng giải mã các tín hiệu nhận được từ thần kinh thị giác. Vô thường là sự thay đổi liên tục xuất phát từ những tương tác không ngừng giữa các nhân duyên. Xem thêm tương tục vô thường thô. Vô thường vi tế. Vô thường vi tế là những biến đổi của sự vật xảy ra thường xuyên, nhưng tinh tế đến mức thường không được nhận biết hay cảm nhận qua tri giác thông thường. Vùng hệ viền là một lớp trong cấu trúc não bộ có chức năng chủ yếu giúp phân biệt giữa sự đau đớn và khoái lạc, quyết định cách đáp ứng cảm xúc cũng như cung cấp nền tảng căn bản cho sự học hỏi và hình thành ký ức.